quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của quyết định số 3264 ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Thanh Nhã ở thị xã Hoài Nhơn, ông Phan Văn Lâm ở huyện Phù Mỹ và ông Nguyễn Hoàng Phi ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Thanh Nhã ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, chế độ ốm đau tai nạn đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 24 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định về chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ sau đây. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động. Nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai tháng phí. Điều 6 Nghị định 40 ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định. Điều kiện được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại khoản 3 điều 24 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong các trường hợp sau. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động khuy động thực hiện nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian và tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi thực hiện nhiệm vụ. Các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định này bị tai nạn chết không được hưởng chế độ trợ cấp. Mức hưởng, trường hợp bị tai nạn, trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp tai nạn dẫn đến chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Ông Phan Văn Lâm ở huyện Phù Mỹ hỏi, những trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai mới quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 152 luật đất đai sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ tháng 8 năm 2024 quy định nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận đã cấp bị tòa án có thẩm quyền tuyên hủy. Trường hợp đấu giá giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp. Ông Nguyễn Hoàng Phi ở huyện Tây Sơn hỏi, các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 70 luật bảo hiểm xã hội 2024 quy định trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần cụ thể. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều 2 của luật bảo hiểm xã hội 2024 đã chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội mà có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. trường hợp người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 23 của luật này. Ra nước ngoài để định cư, người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan, mất bù, lao nặng, S. Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày luật bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực thi hành. Sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. Trường hợp quy định tại các điểm D, D và E khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội 2024 khi phục viên xuất ngũ thôi việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3264 ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Mục đích yêu cầu của kế hoạch bao gồm phổ biến tuyên truyền quán triệt kịp thời nội dung của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản đến các sở ban ngành, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp đấu giá tài sản và tổ chức đại diện doanh nghiệp. Xác định cụ thể nội dung công việc, nhiệm vụ, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm kịp thời đồng bộ thống nhất về hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức, tuân thủ, chấp hành quy định của luật. Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở ban ngành và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành luật trên phạm vi toàn tỉnh. Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động tích cực, tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Tổ chức có hiệu quả thống nhất đúng các quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ hiệu quả của các cơ quan có liên quan và các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thi hành luật, kịp thời đôn đốc hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch. Nội dung thực hiện kế hoạch. Tổ chức hội nghị giới thiệu tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của luật và quán triệt việc thi hành luật hoặc lồng ghép tổ chức quán triệt nội dung của luật cho các cơ quan đơn vị tổ chức và doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Tham gia xây dựng hoàn thiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các quy định pháp luật về hướng dẫn thực hiện luật. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản mới để bảo đảm phù hợp với quy định của luật. Trong đó có quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện việc đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh được thuận lợi kịp thời. Rà soát cập nhật công bố danh sách đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp công bố trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia để làm cơ sở cho người có tài sản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thực hiện rà soát công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, tổ chức thanh tra kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đã đề ra, kịp thời có biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này. Các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình, hướng dẫn theo dõi, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành luật tại địa phương, bảo đảm an ninh trật tự cho các cuộc đấu giá diễn ra trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung cuối cùng của quyết định số 3264 ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Cô tí, bật cho bố cái tivi xem có cái gì hay không nào. Giờ này là sắp có chương trình thể thao rồi đấy.
Thôi thôi, để đấy để mẹ đang xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Nhiều thông tin bổ ích lắm đấy.
Khói thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất là tác nhân gây ung thư. Nicotine là chất gây nghiện. Cơ quan Kiểm soát Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã xếp nicotine vào nhóm các chất có tính chất dược lý gây nghiện mạnh, tương tự như các chất ma túy như heroin và cocaine. Carbon monoxide là nguyên nhân hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Benzen, chất gây ung thư được tìm thấy trong khói của dầu khí và thuốc trừ sâu. Nitrosamine, chất gây ung thư rất mạnh có nhiều trong khói thuốc và cả trong các sản phẩm thuốc lá không khói. Formaldehyde, dung dịch dùng trong ướp xác và nó cũng có nhiều trong khói thuốc. Chất này gây kích thích mũi, họng và mắt của người hút thuốc khi hít phải khói thuốc lá.
Đấy nha, bố cô tí thấy chưa? Em đã bảo là hút thuốc lá hại lắm mà bố không tin. Bố cô tí nghe người ta nói gì chưa?
Thế thì để anh thử đã nhá. Độc hại thế này thì ai mà dám hút nữa.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.